Xin mời hội thánh cùng đứng lên. Con xin đọc lời Chúa trong Các Vua 2, đoạn 4 từ câu 1 đến câu 7 sẽ là nền tảng cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay. Vả, có vợ của một người môn đồ của đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng: kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả, chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mội. Elise nói với nàng rằng: ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết, ngươi có vật gì ở nhà? Nàng thưa rằng: con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng: hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra. Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình, đóng cửa lại. Các con trai nàng đem bình lại, và nàng đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại. Bấy giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi. Đoạn ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Xin mời thánh cùng ngồi. Xin mời mục sư.
Kính mời bà chị em cùng tôi, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện để Chúa hướng dẫn bài học của chúng ta ngày hôm nay. Kính lạy bạn ơi Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con, là đấng chúng con kính mến, chúng con yêu thương. Và hôm nay chúng con vâng lời Chúa, chúng con nên đến đây để thờ phượng Ngài. Phải, chúng con đến đây để thờ phượng Chúa, để cùng nhau hiệp một xây dựng hội thánh Chúa tại đây. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa. Và giờ này chúng con cùng nhau học lời hàng sống của Ngài. Nguyện Chúa Thánh Linh nhắc nhở, dùng lời của Ngài nhắc nhở chúng con và dạy chúng con một bài học để làm linh lương nuôi dưỡng đời sống chúng con theo Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Chúa ơi, Chúa ban phước cho con trong giờ trong thế này đứng trước hội thánh Chúa. Lòng con run sợ trước sự hiện diện của Ngài. Thì cũng con sẽ học lời của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con qua lời của Chúa để làm linh lương cho chúng con bước theo Chúa mỗi ngày chặt chẽ, kết kính mến Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện của Chúa bao nhiêu đều như danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng tôi đi thăm hội thánh nhiều nơi, nhìn hội thánh chúng tôi cảm thông được cái sự chăm sóc chặt chẽ, kỹ càng của Đức Chúa Trời. Nhìn ông bà anh chị em tôi không thấy ai ốm hết. Chứng tỏ Đức Chúa Trời chúng ta lo toan mọi điều cho chúng ta. Nhưng ngày hôm nay bài học của một bà quá phụ nghèo mát. Trong nhà bà chỉ có một chai dầu, còn một chai dầu bán Anh ngữ, một chai dầu nhỏ. Thế thôi. Không còn đồ ăn gì nữa. Nhưng Đức Chúa Trời có quên bà không? Không. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ quên bà. Ngài dùng tiên tri của Chúa đến để cứu cho bà. Nhưng mà trước khi học bài đó thì chúng ta trở lại Các Vua thứ nhì đoạn 4, đoạn 3. Chuyện xảy ra có ba đạo quân. Đạo quân thứ nhất của vua Joram dẫn đạo quân Israel. Đạo quân thứ hai của vua Josaphat, vua dân Juda. Và đạo quân thứ ba vua Edom họp lại, có ba vua họp lại để đánh vua Mesa của Moab. Nhưng ba đạo quân và đoàn súc vật của họ đi 3 ngày, đi 7 ngày đường. Họ không có nước để uống. Họ than khóc. Họ tìm đến tiên tri Elise. Câu 16, câu 18 chép như vậy. Người nói Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong trũng này. Vì Đức Giê-hô-va phán rằng: các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa. Thế mà trũng sẽ đầy dãy nước, và các ngươi bầy chiên cùng súc vật các ngươi đều sẽ uống nước được. Nhưng Đức Giê-hô-va coi sự này là nhỏ mọn quá. Câu chót làm đồng ra chú ý không bà chị em? Câu 20 chép: Vậy buổi sáng nhằm giờ, người ta dâng của lễ chay, cái lễ chuộc tội, thấy nước bởi đường Ê-đôm đến, sứ bàn đầy những nước cho đò quân uống. Câu này, đoạn kinh thánh này có nghĩa là đào nhiều hầm hố thì có nhiều nước, không thấy mưa cũng không thấy gió, nhưng sẽ có nước dư dật cho ba đội quân người súc vật của họ trong sa mạc được uống đã khác. Câu này có nghĩa là các ngươi đào hầm hố nhiều chừng nào thì có nước nhiều chừng nấy cho các ngươi. Có nghĩa là sự vô cung cấp của Đức Giê-hô-va vô hạn cho con cái của Ngài. Điều mà loài người không làm được nhưng Đức Chúa Trời làm được. Đức Chúa Trời sẽ cung cấp dư dật cho mỗi chúng ta nếu chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa yêu dấu của chúng ta. Đức Chúa Trời toàn năng có thể thay đổi một tình huống cho đời sống của chúng ta. Năng đề được giải quyết, nhu cầu được cung cấp. Những điều mà loài người không làm được nhưng Đức Chúa Trời làm được, Ngài coi sự này là nhỏ mọn quá đối với Chúa. Ông bà chị em nên nhớ câu kinh thánh này để làm linh lương cho đời sống chúng ta. Ngài coi sự này là nhỏ mọn quá. Các vua thứ nhất, các vua thứ nhì đoạn 3, câu 16, câu 18. Nhưng hôm nay chúng ta học một chuyện lạ lùng nữa mà Đức Chúa Trời cung cấp thi hành quyền năng lạ lùng của Ngài. Qua tiên tri Ngài đã đi xe để ban phước cho dân Ngài là Israel. Các vua thứ nhì đoạn 4 câu 1 câu 7 chép về một người đàn bà vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri có hai con trai trong bà ra qua đời. Và chủ nợ muốn bắt hai con trai của bà làm nô lệ để trừ nợ. Bà lâm vào tình trạng khó giải quyết. Chúng ta nhớ câu kinh thánh Phi-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 7: Lại 200 mà đều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh chị em. Đây là sự thật, Đức Chúa Trời hay săn sóc con cái của Ngài. Ngài ban cho họ điều tốt nhất và Ngài ban cho họ đầy đủ sự cần dùng hàng ngày. Điều đúng chúng ta làm là đặt lòng tin trọn vẹn nơi cánh tay mạnh sức của Đức Chúa Trời. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Và có một vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng: Kẻ tôi tới ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tới ông kính sợ Đức Giê-hô-va, và chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con trai tôi làm nô lệ là tôi mọi. Kinh Thánh không cho biết, cho chúng ta biết tên của bà. Nhưng do vậy Đức Chúa Trời quan tâm đến bà. Bà là vợ của người môn đồ và đang đối diện với ba nỗi khó khăn. Thứ nhất, chồng bà chết để lại hai con trai. Thứ hai, bà mắc một món nợ không trả được. Thứ ba, chủ nợ muốn bắt hai con trai bà làm nô lệ để trừ nợ. Bà cầu cứu ai đây? Chắc chúng ta đặt trường hợp đó, chúng ta chạy qua nhà ông bà ba, bà tư gì để mượn một số tiền để trả nợ. Qua câu chuyện này có lẽ bà đã khất hứa nhiều lần rồi, nên bây giờ họ mới, người chủ nợ mới bắt hai con trai bà trừ nợ để làm, để lấy là số tiền. Chủ nợ đã đụng đến khúc ruột của bà là hai đứa con trai quý mà bà sinh ra. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta cùng một đấng biết hết mọi sự. Và Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh thương xót những người đàn bà quá. Chúng ta cùng nhau xem trong Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 10 câu 17 câu 18 để thấy Đức Chúa Trời vĩ đại công bình, nhưng lòng Ngài cũng bao la lạ lùng. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người quá bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo sống cho người. Nhưng qua Kinh Thánh bà, chúng ta thấy bà quá này không chạy qua ông Tư, bà Ba để mượn tiền, mà chạy thẳng lên tiên tri Đức Chúa Trời là Elise. Kẻ tôi tới ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tới ông kính sợ Đức Giê-hô-va, và chủ nợ tôi bắt hai đứa con trai tôi làm nô tôi mọi. Lời kêu cầu của bà có hai phần. Người chồng của bà là môn đồ của tiên tri Elise. Phần thứ hai là người chồng của bà là người kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta mở cái ngoặc ở đây. Không có gì bảo đảm cho con cái Đức Chúa Trời sẽ không trải qua những khó khăn. Nhưng điều bảo đảm chắc chắn là trong khó khăn Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta ra khỏi. Khi chúng ta bước vào những khó khăn đó cho trong tay của Chúa, vì Ngài là Đấng hay săn sóc anh chị em. Phần thứ hai chúng ta học là tiên tri Elise hãy nói cho ta biết. Elise nói cùng nàng rằng ta phải làm gì cho ngươi, hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì trở trong nhà. Ngài nói rằng con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Nghèo, quá là nghèo. Kinh Thánh không nói hũ dầu còn bao nhiêu dầu, nhưng trong nhà còn cái gì để bán được. Bà đã bán hết rồi để trừ nợ. Câu 3 tiên tri Elise nói, hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà cùng các con ngươi, đóng cửa lại rồi đổ dầu vào các bình đó. Hãy bình nào đầy dầu thì để nó riêng ra. Có năm điều chúng ta học ở đây. Thứ nhất, đi mượn bình không càng nhiều càng tốt. Người không có đức tin không làm được. Người không biết vâng lời không làm được. Vì vô lý trong nhà không còn cái gì chồng còn vũ hũ dầu nhỏ thì mượn bình không vậy làm gì, phải không bà chị em? Chúng ta có thể thắc mắc. Bà có thể nói với tiên tri Elise, thưa ông, trong nhà không còn gì hết, trống hết rồi, còn mượn bình không để làm gì? Bà có lý. Hàng xóm làm gì có thể nói với bà, chị ơi, nhà chị trống không rồi, nhắm mắt đi, không đụng cây, đụng cột gì hết. Chị là mượn bình dầu không làm gì. Thôi kệ, cho chị mượn thêm mấy cái bình dầu không của tôi đi, chị mượn đi. Điều thứ hai, hãy vào nhà ở với các con ngươi. Ông Elise muốn nói có nợ, có vợ, có mẹ, có con, đói có nhau, no đủ có nhau. Điều thứ ba, hãy đóng cửa lại. Tại sao? Đừng để công việc bị gián đoạn vì những người khác. Đừng để hạnh phúc của các ngươi, gia đình các ngươi bị gián đoạn. Đừng để phép lạ của Đức Chúa Trời bị sao lãng. Chăm chú vào để thấy quyền năng mạnh sức của Đức Chúa Trời cung cấp cho các ngươi đầy đủ sự sử dụng hàng ngày. Điều thứ tư, hãy đổ dầu vào các bình không đó. Dầu ở đâu mà đổ vào các bình không? Bà có thể nói với tiên tri Elise rằng, thưa ông, trong nhà chỉ còn một chai dầu ô liu nhỏ. Thưa thầy tới Đức Chúa Trời, lấy chai dầu nhỏ mà đổ bình lớn mắt là người chúng ta thiệt là thấy không thấm vào đâu, không biết đổ chuyện nào cho nó đầy. Mà dầu bình nhỏ đổ vào bình lớn thiệt vô lý hết sức. Để thứ năm, hễ bình nào đầy dầu thì để nó riêng ra. Để làm chi? Để thấy quyền năng của Đức Chúa Trời. Để nhận biết rõ ràng giữa bình không và bình đầy mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Và đều cảm ơn Chúa. Người nằm bà quá này vâng lời tuyệt đối. Cùng các con đi mượn những bình dầu không về làm y theo lời người của Đức Chúa Trời phán dặn. Phần thứ ba, đổ dầu vào bình con năm. Nàng liền đi ra ngoài vào nhà các người, các con trai vào nhà với các con trai mình, đóng cửa lại với các con trai người, đem bình lại và nàng đổ dầu vào. Chính tay bà đổ dầu vào, không phải con trai bà, cũng không phải tiên tri Elise, cũng không phải người hàng xóm, chính tay bà. Đức Chúa Trời có ý muốn cùng bà cộng tác với Ngài trong việc bày tỏ quyền năng của Chúa. Đức Chúa Trời muốn bày thấy bà cẩn thận làm công việc đổ dầu bộ bình không phí phạm. Ông bà chị em cứ không thể tin được, tôi chỉ còn một chai dầu ô liu nhỏ, nhưng bởi làm theo lời tiên tri của Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu đổ chai dầu nhỏ vào bình dầu lớn. Tôi mượn lên hàng xóm, chai dầu cứ chảy hoài không dứt. Cho đến khi đầy một bình thì chúng tôi đổ dầu tiếp tục bình thứ hai, bình thứ ba và tiếp tục đổ. Ông bà chị em có thể nghe được tiếng cười của mẹ, ba mẹ con tôi vang vọng và thấy từng bình dầu đổ đầy. Dầu lưu từ trái dầu nhỏ cứ tục chảy hoài không ngừng. Các con ơi, hãy đem cho bà mẹ một bình dầu khác. Mẹ ơi, con đem cho mẹ một bình dầu nữa đây. Mẹ ơi, một bình dầu không nữa đây. Chúng ta có thể hình dung một gia đình hạnh phúc. Tiếng cười giữa ba mẹ con và tiếng từng giọt nước mắt rơi trong lòng. Những con mắt lo lắng ngày nào thay bằng những con mắt ngạc nhiên, sung sướng, hạnh phúc. Tiếng than ngày nào thay bằng tiếng cười. Cái nhà im lặng lo lắng miếng ăn bây giờ đầy tiếng cảm ơn Đức Chúa Trời. Ôi tạ Chúa, sự ban cho của Ngài không xiết kể trong đời sống của chúng ta. Để chúng ta học ở đây là điều cầu xin là phải tin, phải vâng lời, phải làm theo từng động tác nhỏ mà Đức Chúa Trời đã căn phán dặn chúng ta. Điều chúng ta học ở đây nữa là điều Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta làm việc quá sức. Bà quá có chai dầu nhỏ thì Đức Chúa Trời dùng chai dầu nhỏ nó làm thành việc lớn cho Ngài, làm nó lạ lùng cho Ngài. Phần thứ tư câu 6 chúng ta học ở đây hết bình chứ không rồi. Khi cái bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng hãy đem cho ta một bình dầu nữa, một bình không nữa. Nhưng nó thưa rằng hết trơn bình rồi, dầu bèn ngừng lại. Không, chúng ta thấy một chi tiết quan trọng ở đây, không phải Đức Chúa Trời hạn chế việc ban dầu. Sự hạn chế không phải vì ít dầu mà ít thùng chứa dầu. Đức Chúa Trời ban cho dư dật hơn điều chúng ta cầu xin. Cảm ơn Chúa. Có bình dầu không càng nhiều thì Chúa càng ban cho. Hết bình dầu thì dầu sẽ ngừng lại. Nếu chúng ta không tin vào quyền năng của Chúa, nếu chúng ta không biết vâng lời Ngài làm theo, nếu chúng ta không thấy được quyền năng, chúng ta sẽ không thấy được quyền năng dư dật mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Bà quá đã vâng lời, bà quá đã tin vào quyền tay và sức của Đức Chúa Trời, bà quá đã thấy được quyền năng cung cấp Đức Chúa Trời vô hạn trong đời sống của bà. Ân sủng và quyền năng Đức Chúa Trời là vô cùng vô hạn, sự ban cho của Ngài nhiều hơn chúng đều chúng ta cầu xin. Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng hết trân bình rồi, dầu bèn ngừng lại. Dầu bèn ngừng lại, không phí phạm ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho. Câu 7, phần số 5 câu 7. Bây giờ nàng đem việc ấy thuật lại người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng hãy đem bán dầu và trả nợ của ngươi. Đoạn người và các con trai người sẽ lấy dầu còn lại mình nuôi mình. Dầu ô liu rất quan trọng trong thời bây giờ. Nó được dùng để làm thuốc, trang điểm, dùng cho thức ăn, đốt đèn, được dùng cho nghi thức thờ phượng và sau nữa để trao đổi hàng hóa. Dầu ô liu rất quan trọng đối với xã hội và kinh tế thời bây giờ xứ Palestine. Nó cần thiết cho đời sống mỗi ngày trong dân chúng. Vì vậy, ông tiên tri Elise nói với bà hai điều. Hãy đem bán dầu mà trả nợ. Hãy lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Bây giờ, bà quá có dịp tiện đem dầu trả. Và bà có dịp tiện để làm chứng lại ơn phước Đức Chúa Trời ban cho đời sống, ban cho gia đình của bà. Không còn bài giảng nào mạnh hơn bài làm chứng của bà. Thiết thực. Ai cũng biết gia đình này nghèo khó. Bây giờ bà có dầu ô liu để trả nợ và nuôi mình. Họ sẽ hỏi bà từ đâu, dầu từ đâu đến. Bà sẽ thuật lại điều Đức Chúa Trời làm cho gia đình của bà. Ông bà cho em có điều gì để thuật lại cùng người xóm mình ở phước của Chúa ban cho. Chúng ta có bài học để áp dụng đời sống mình bây giờ. Có những lúc Đức Chúa Trời để cho chúng ta trong tình trạng thiếu thốn cho bà để để Ngài dạy chúng ta biết nhờ cậy Chúa, để Ngài nhắc nhở chúng ta chính Ngài Đức Chúa Trời cung cấp, để Ngài nhắc nhở chúng ta chính Ngài Đức Chúa Trời toàn năng, chính Ngài nhắc nhở chúng ta chính Ngài Đức Chúa Trời toàn tri, và chính Ngài nhắc nhở chúng ta Đức Chúa Trời yêu thương. Chúng ta cần để thêm nhiều thời giờ để đếm lại những ân phước Chúa ban, ngồi để ngẫm nghĩ lại tình yêu của Ngài. Ngài là Cha yêu thương các con mình lạ lùng. Sa-tan thật là giá để cứu các con của mình. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, thành tín cung cấp nhu cầu hằng ngày cho các con của Ngài. Đức Chúa Trời không cung cấp theo lời chúng ta cầu xin có thể, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn cung cấp cho những cần nhu trong đời sống chúng ta. Và Ngài cung cấp cho chúng ta những điều tốt nhất, đó là điều chắc chắn. Một điều nữa chúng ta học được, Đức Chúa Trời dùng những gì bà quá có để cung cấp ban cho bà sự dư dật, những điều bà không có. Đức Chúa Trời có thể dễ dàng ban cho bà một dầu ca long, dầu dầu ô liu, để tiên tri Elisha có thể nói với bà đi về đi, bà sẽ có đủ dầu dùng ở trong nhà. Nhưng không như vậy. Đức Chúa Trời muốn dạy bà tâm lòng nhờ cậy Chúa, đức tin của bà nơi Ngài, đức tin của bà quá nơi Đức Chúa Trời là động cơ để khiến cho bà không hề hỏi tại sao tôi phải làm thế này, tại sao tôi phải làm thế kia, mà chỉ biết vâng lời Chúa. Có nhiều lúc chúng ta cầu xin Chúa thay đổi tình huống, có nhiều lúc chúng ta muốn Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề của chúng ta, nhưng chúng ta không muốn làm theo lời Chúa phán bảo. Qua lời của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận lãnh những điều nên làm và những điều răng phải làm, những điều chúng ta phải thay đổi và những điều chúng ta thường không thay đổi. Những điều chúng ta thường không thay đổi, chúng ta thường thất bại trong cái đường theo Chúa. Chúng ta không kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời thì thôi trong đời sống chúng ta. Những điều lạ lùng xảy ra trong đời sống của chúng ta. Thương bà chị em, chúng ta cần bắt đầu từ bây giờ, ngày hôm nay. Chúng ta thường chú ý vào tài sản phải không? Hay chúng ta thật sự cần gì? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta 3 bài học ở đây. Chúa là Đức Chúa Trời có thể thay đổi một tình huống mà loài người không thể làm được. Chúa là Đức Chúa Trời có năng lực làm mọi sự để cung cấp nhu cầu cho chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta thấy quyền năng của Ngài. Ngài Đức Chúa Trời cung cấp không bao giờ chậm trễ theo kỳ hạn của Ngài. Chúa đang phán với mỗi chúng ta, các ngươi có khó khăn nào, hãy đến với ta, hãy cầu xin, hãy tin cậy. Phần quan trọng chúng ta đơn đời Chúa là phải làm theo mọi điều Chúa phán dặn. Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi nhu cần cho chúng ta. Miễn là chúng ta tin nơi Chúa, tin vào cái tay quyền năng mạnh sức của Ngài, tin vào tình yêu tuyệt đối của Ngài không bao giờ thay đổi. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta.